Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc triển khai tốt các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, thời gian qua, Tỉnh đoàn Bình Định còn chú trọng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên phát huy tiềm năng, rèn luyện bản thân và kết nối cộng đồng. Trong đó, các phong trào văn hóa thể thao không chỉ là sân chơi bổ ích mà còn khuyến khích lối sống tích cực và phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho đoàn viên thanh niên, thu hút ngày càng nhiều học sinh, đoàn viên thanh niên tham gia. Bài của Bình Nhi ghi nhận.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao lứa tuổi thanh thiếu niên là kết quả của sự quan tâm chăm lo cho thế hệ trẻ từ tỉnh đến các cấp ủy chính quyền và nhân dân các địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều câu lạc bộ được thành lập tại các trường học và cả các câu lạc bộ do thanh thiếu niên tự thành lập. Hàng năm, Tỉnh đoàn Bình Định và các cấp bộ đoàn cơ sở luôn chú trọng phát triển bồi dưỡng năng khiếu thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, kỹ năng sống cho học sinh. Để đưa các hoạt động thể dục thể thao lứa tuổi thanh thiếu niên nhi đồng đi vào nền nếp, vào dịp tháng thanh niên tình nguyện hè, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hay các ngày lễ Tết, bên cạnh các hoạt động xung kích tình nguyện thực hiện các công trình phần việc hướng về cộng đồng, các cấp cơ sở đoàn còn tạo điều kiện cho các bạn trẻ được vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Trong đó, Ngày hội Văn hóa Thể thao Thanh niên, chương trình thể thao thanh niên nông thôn và hoạt động gắn kết cộng đồng được tỉnh đoàn tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các bạn trẻ yêu thích thể thao thể hiện tài năng. Đây cũng là môi trường để các bạn trẻ tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra, việc tập luyện thể dục thể thao thường xuyên còn góp phần cải thiện sức khỏe, giúp đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt công việc chuyên môn. Chia sẻ về việc phát triển phong trào thể dục thể thao trong đoàn viên thanh niên, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định cho biết.
Có thể nói là rằng các hoạt động, các cái giải thể dục thể thao do tỉnh đoàn tổ chức là những hoạt động, những giải mang tính chất phong trào. Trong đó là tạo cơ hội để các bạn đoàn viên, hội viên, cán bộ đoàn, cán bộ hội giao lưu cọ sát là chính. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây thì có thể nói là khi tham gia giải các hoạt động thì các đơn vị và cá nhân các bạn cán bộ đoàn, cán bộ hội đều tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm để tạo nên một giải đấu hết sức hấp dẫn và có chất lượng cao. Thông qua những hoạt động này thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng muốn là gửi gắm đến các bạn cán bộ đoàn, hội, các bạn đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh là thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao để mà nâng cao tinh thần, đời sống thể chất và đời sống tinh thần cho mỗi cán bộ, mỗi bạn.
Nhận thức tầm quan trọng của phát triển phong trào thể dục thể thao, các đơn vị đoàn tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã quan tâm xây dựng mô hình câu lạc bộ, tạo điều kiện cho các em học sinh được tập luyện, phát triển tài năng, từ đó tạo động lực tham gia vào các giải đấu do tỉnh đoàn phát động. Xác định giáo dục thể chất có vai trò quan trọng, giúp học sinh phát triển toàn diện, tại trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, một trong những đơn vị có nhiều thành tích nổi bật trong các giải đấu thể thao do tỉnh đoàn tổ chức, luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bộ môn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác giáo dục thể chất, phong trào thể dục thể thao nền nếp. Ngay đầu mỗi năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động thể dục thể thao, nội dung được phổ biến cụ thể tới giáo viên và học sinh từng lớp. Theo đó, một số câu lạc bộ thể thao được triển khai và thu hút đông đảo học sinh tham gia. Đến nay, trường thành lập và duy trì hoạt động 5 câu lạc bộ các môn thể thao. Đây cũng chính là cái nôi của nhiều vận động viên tương lai, phát triển từ phong trào thể dục thể thao trong trường học. Anh Lê Xuân Quang, giáo viên giáo dục quốc phòng, bí thư đoàn trường trung học phổ thông Trần Cao Vân cho biết thêm về hiệu quả trong việc phát triển năng khiếu cho học sinh từ các câu lạc bộ thể thao trong trường.
Mình đã có một số các cái lực lượng nòng cốt đó, nòng cốt của các câu lạc bộ thì hàng năm đầu năm học sẽ có một số các thông báo về cái việc mà sẽ tuyển chọn một số các em có những cái sở thích thôi, thì có thể là học sinh lớp 9 lên lớp 10 các em có những cái sở thích nhưng các em chưa được tiếp cận. Khi mà có các cái giải được mời, gần như là trường Trần Hoàng Văn là được rất là nhiều đơn vị quan tâm mời tham gia rất là nhiều giải đấu, đặc biệt là của tỉnh và thành phố.
Với sự nỗ lực của các cấp bộ đoàn, hình thức tổ chức và nội dung tập luyện thể dục thể thao của học sinh ngày càng phong phú, đa dạng. Hệ thống giải thi đấu thể thao trong học sinh được duy trì ổn định, đặc biệt là việc ngày càng có nhiều học sinh dự thi ở nhiều nội dung trong hội khỏe phụ đồng các cấp đã chứng minh sự phát triển sâu rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao trong trường học. Tại mỗi giải đấu, các em lại có thêm cơ hội cọ sát, khơi dậy đam mê, từ đó có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ thể thao của mình. Bày tỏ suy nghĩ khi tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ tại trường, em Phạm Công Hiếu, học sinh lớp 12A6 trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân cho biết.
Nghĩ là trường cũng đã tạo cơ hội cho tụi em có một sân chơi rất là tuyệt vời, như các bạn hòa đồng vui vẻ. Cái việc mà sinh hoạt thể thao tại trường thì khiến cho em thấy rất là thoải mái và được giải tỏa sau những giờ học căng thẳng. Điều đó giúp em có một tinh thần để học tập tốt hơn.
Theo đánh giá của tỉnh đoàn, phong trào thể dục thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh được quan tâm phát triển theo hướng thường xuyên, hiệu quả, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, tạo không khí vui tươi trong các trường, góp phần nâng cao thể lực cho học sinh, đồng thời giúp học sinh tập trung thời gian cho những hoạt động lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Thời gian tới, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thể dục thể thao khác, đưa vào kế hoạch các môn thi đấu mới như bơi lội, pickleball. Đây là dịp để học sinh thể hiện tài năng của mình, cũng là sân chơi để các trường học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một năm triển khai mô hình Công an Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên chung tay phòng chống ma túy ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn đã giảm rõ rệt. Hiệu quả tích cực sau hơn một năm triển khai mô hình Công an Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên chung tay phòng chống ma túy ở xã Tây Giang đã đem lại niềm tin cho người dân vào công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng của lực lượng công an và chính quyền đoàn thể các cấp. Thành công của mô hình này đang được Ban Chỉ đạo 138 của huyện nhân rộng trên địa bàn, ghi nhận của Thanh Hương.
Thưa quý vị và các bạn, xã Tây Giang nằm về phía tây của huyện Tây Sơn, là địa bàn giáp tranh với xã Sông An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Nhiều năm trước đây, tình hình buôn bán và sử dụng ma túy ở địa phương này diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều thanh niên ở Tây Giang đi đào đải vàng ở các huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam bị nghiện ma túy. Sau khi về địa phương không chỉ mang theo cơn nghiện mà còn mua ma túy về địa phương để sử dụng và bán cho một số thanh niên có nhu cầu. Nhiều gia đình có người thân đào đải vàng không thấy khấm khá mà ngày càng khánh kiệt, an ninh trật tự có thời điểm diễn biến rất phức tạp. Lực lượng công an, chính quyền, đoàn thể các cấp đã triển khai nhiều biện pháp để giải quyết thực trạng này, nhưng hiệu quả thật sự chưa đạt được như mong muốn. Tháng 10 năm 2023, xã Tây Giang xây dựng mô hình Công an Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên chung tay phòng chống ma túy nhằm huy động và nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị vào cuộc để phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy. Anh Trần Văn Thiện, bí thư xã Đoàn Tây Giang cho biết thêm về ý nghĩa của việc triển khai mô hình.
Và từ khi mà thành lập cái mô hình giữa Đoàn Thanh niên, Nông dân và Công an thì bên cạnh đó là đã ban hành được cái quy chế hoạt động của cái mô hình, thì đoàn thanh niên có cái vai trò và trách nhiệm hơn và có cái vị trí hơn trong khi mà tiếp cận các cái thanh niên hoặc là các cái đối tượng để mà dễ dàng hơn trong cái công tác vận động trực tiếp với đối tượng cũng như là gia đình có những cái cách giáo dục từ gia đình và xã hội.
Mô hình Công an Hội Nông Dân, Đoàn Thanh niên chung tay phòng chống ma túy của xã Tây Giang có 6 tổ tự quản ở 6 thôn với 53 thành viên. Công tác tuyên truyền pháp luật về ma túy được xác định là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa rất lớn trong việc làm thay đổi nhận thức và hành vi của mọi người. Vì vậy, nội dung và hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi giới tính để thu hút sự quan tâm của người dân. Thông tin tuyên truyền thực trạng hiểm họa của ma túy và các thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trong các cuộc họp nhân dân. Công an xã cũng đã thiết kế và in 12.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng chống ma túy, cấp phát cho nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác cho mọi người. Đối với những đối tượng nghiện ma túy hiện có trên địa bàn, công an xã và đoàn thanh niên làm tốt công tác quản lý, giáo dục, thuyết phục và răn đe. Việc quản lý giáo dục các đối tượng này được ban chỉ đạo phân công thành viên cùng giới, cùng địa bàn dân cư để thuận lợi trong cảm hóa giáo dục. Một người từng nghiện đã cai được ma túy cho biết.
Có các hoạt động thì ở trong thôn, trong xã thì các anh thanh niên ở trong đoàn thì cũng ưu tiên em hơn, như là đá banh hay là bóng chuyền gì đó thì mấy anh cũng ưu tiên em ra để em tham gia thể thao cho sức khỏe nó tốt, em không nghĩ tới chuyện ma túy nữa.
Hiện nay trên địa bàn xã Tây Giang có 19 người có tiền án tiền sự về ma túy do công an xã quản lý. Tùy theo hoàn cảnh, lứa tuổi, công an xã giao cho hội nông dân hoặc đoàn thanh niên theo dõi, giúp đỡ, cảm hóa phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực. Một số đối tượng từng có tiền án về ma túy nay đã có việc làm ổn định, nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, quyết tâm làm lại đời mình, mang lại niềm vui cho người thân. Ngoài việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, các thành viên mô hình là những hạt nhân nòng cốt trong tham gia tố giác tội phạm ma túy, giúp công an xã khám phá nhiều vụ ma túy được khen thưởng. Sau hơn một năm, kể từ ngày ra mắt mô hình công an hộ nông dân, đoàn thanh niên chung tay phòng chống ma túy, tình hình ma túy ở xã Tây Giang đã chuyển biến tích cực. Số đối tượng nghiện được quản lý cảm hóa tiến bộ ngày càng nhiều. Ý thức người dân về phòng chống tội phạm ma túy được nâng cao. Các thành viên tổ tự quản đã phát huy hiệu quả tốt trong việc cung cấp thông tin, giúp cho lực lượng công an phát hiện kịp thời 6 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ mua bán tàn trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiệu quả tích cực sau hơn một năm triển khai mô hình, công an hội nông dân, đoàn thanh niên chung tay phòng chống ma túy ở xã Tây Giang đã đem lại niềm tin cho người dân và công tác phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng của lực lượng công an và chính quyền đoàn thể các cấp. Thành công của mô hình này đang được Ban chỉ đạo 138 của huyện nhân rộng trên địa bàn. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao 3-5 mét, biển động mạnh. Cảnh báo ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là tin cảnh báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12, khu vực Bình Định có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc, khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa hoa màu tại các khu vực trũng thấp, có mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.